Và bây giờ mình nói về cái đặc tính của thức thứ 6. Trong bát thức công vương thì thức thứ 8 là thức tàng thức hay là a lại gia thức hay là nhất thiết chủng thức hay là dị thục thức. Thức thứ 7 là mạn na và thức thứ 6 là ý thức. Thức năng biến thứ 3 có 6 loại sai khác, tánh tướng đều phân biệt cụ thể, thiện, bất thiện, vô ký. Kỳ trước tôi nói, cái tàng thức á, bản chất của nó là gì? Vô phú, vô ký, tức là nó không phải thiện mà cũng không phải ác. Nó giống như làm cái mặt đất, người sang cũng dẫm lên được, mà kẻ nghèo hàng ăn xin cũng dẫm lên được. Tất cả mọi thứ hạt giống, cây chanh, cây cam, cây ổi, cây bưởi, cây suối, cây kể cả những loại độc dược đều có thể gieo vào lòng đất. Thì cái tâm của mình, cái bản chất của nó là tàng thức là như vậy, có thể dung chứa tất cả. Nhưng nó là thụ động, tức là vô ký, không thể nói nó là thiện, không thể nói là ác. Các anh chị nhớ nè, trong mỗi con người có khi mình vui, nhưng cũng có khi mình buồn. Có khi mình rất là cao thượng, nhưng cũng có khi mình rất là hẹp hòi nhỏ nhoi. Cho nên cái tâm của mình nó dung chứa mọi thứ, thì cái tàng thức là như là một ví dụ, là một mảnh đất mà mình có thể gieo trồng bất kỳ, kể cả loại dược thảo cũng trồng ở đó, mà cho đến thuốc độc hay là cần sa ma túy cũng trồng nơi cái lòng đất này. Cho nên tính chất của tàng thức là thụ động, dùng cái từ vô ký, tức là không thiện mà cũng không ác. Hãy mình gieo cái gì vào là cái đó nó mọc đi. Thì cái đó là thức thứ 8. Rồi bây giờ tới thức thứ 7 là mạc na thức. Thì tánh của nó là gì? Là hữu phú mà vô ký. Nó bị che lấp. Che lấp những cái gì? Không thấy được sự thật. Không thấy được cuộc đời là vô thường. Không thấy được cái tâm này là trôi chảy như một dòng sông. Và sinh khởi ở đâu thì chấp ở đó. Cho nên mạc na thức á, gọi là cả si, ngã mạng, ngã kiến và ái. Nó là hữu phú và vô, cũng là vô ký luôn. Tức là nó cũng không thiện hay không ác. Sinh ở đâu thì chấp ở đó. Tôi ví dụ, ở Việt Nam mình có nói một câu là gì? Xưa bày nay, nay là. Hồi đó tôi có đi cúng cho một cái gia đình đó, cúng cơm. Thì cũng dỗ mà, thì người ta mời thầy đến để mà tụng kinh, rồi mời bà con đến để làm chay. Thì tôi đến tôi khuyến khích là nên nấu chay cúng. Thì gia đình ai cũng nghe hết, nói thôi hôm nay mình nấu chay thì cũng ông bà. Nhưng mà trong gia đình nó có một vài người, họ chỉ chờ dỗ để tới xách chay xị rượu tới nhậu. Thì trong này mình tụng kinh thì ông ngồi ngoài ông cứ ê a. Ông bà tôi nào giờ đâu có ăn chay đâu, bữa nay bắt ông bà tôi ăn chay. Ông bà tôi hồi nào hồi giờ là ăn thịt với uống rượu, bây giờ tôi cúng ông bà tôi cũng ăn thịt uống rượu thôi, chứ còn mấy ông bày đặt cũng bữa nay bắt ông bà tôi ăn chay, tức ơi là tức. Rồi họ ngồi ngoài cổng, họ dâm di vài con cua con tôm uống rượu. Thì từ tới chừng tôi làm lễ xong tôi ra tôi hỏi. Tôi hỏi chứ, dạ thưa bác, sao bác không vào mà bác ngồi ngoài này? Nói vào gì được mà vào, ông bà tôi hồi nào giờ ăn thịt uống rượu, bữa nay mấy ông tới bắt buộc ông bà tôi phải ăn chay, mà tôi vào đó là tôi ngồi chỗ nào? Là tôi trở thành con bắt hiếu đi làm sao? Xưa bày nay bắt trước, xưa bày nay làm. Thì tôi mới nói là bác nói vậy thôi chứ mình cúng là mình tưởng niệm thôi chứ ông bà đâu có ăn. Ông bà mà ăn thiệt thì mình cúng bao nhiêu cho đủ. Thì nói là nói vậy thôi. Thì để mình thấy là cái mà gọi là xưa bày nay là, thì cái đó thuộc về tính khí của mạc này. Sinh khởi ở đâu là chấp ở đó. Tôi đưa một cái ví dụ khác. Ví dụ như đại chúng ở đây mình đi chợ, mình đi mua một cái bất kỳ món hàng gì. Ví dụ mình muốn mua cái bình đi, cái ly uống nước đi, thì mình cũng cầm lên mình coi thấy cái ly này nó làm gọi là made in ở Trung Quốc hay là của Mỹ hay là của Nhật. Mua bất kỳ một món hàng nào mình cũng kiểm tra trước khi mình mua. Rồi bây giờ đi mua một cái kiếng đeo mắt đi, cái này người ta cho tôi, còn nếu tôi đi mua tôi cũng phải coi thì nó làm ở đâu, cái gọng nó bằng cái gì. rồi đeo thử coi thử sao. Có đúng vậy không? Bất kỳ món hàng gì từ 1 đồng trở lên, trừ cái 99 cent thì không nói hả? À, thích thì cứ mua thôi, 99 cent thì không cần coi mà vì biết nó là như thế nào rồi. Nhưng mà cái gì mà trên 1 đồng trở lên là mua cũng phải coi. Nhưng có một cái quan trọng nhất mà mình không bao giờ mình coi. Cái đó là cái gì? Những cái đồ lặt vặt trong nhà, cái áo, cái quần, cái cửa, cái xe, cái cổ, những thứ lặt vặt. Lúc nào đi mua mình cũng kiểm tra cho kỹ rồi mình mới mua. Nhưng có một cái quan trọng số 1 của đời người mà không bao giờ mình kiểm tra nó. Cái đó là cái gì? Cái gì? Cái đó là cái gì? Ở đây là 7-80 rồi. Cái gì mình cũng kiểm tra hết mà có một cái không bao giờ kiểm tra. Cái gì? Hả? Cái quan tài hả? Không. Cái quan tài mà kiểm tra ấy nổi gì nữa. Có một cái không bao giờ mình kiểm tra. Cái đó là cái gì? Nghiệp cũng không. Cái đó cái gì? Thôi để tôi xin trả lời ha. Cái đó là cái con đường tu tập, chứ không phải là cái tâm. Xưa nay các đại chúng, bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại coi, mình thấy người ta cúng ông bà, mình cũng cúng ông bà, nhưng có bao giờ mình tự hỏi cúng phải cúng như thế nào? Hay thậm chí cái chuyện tu hành của mình, thấy người ta đi chùa cắm nhang đầu năm cầu xin cầu an cầu siêu, mình cũng đi chùa cầu an cầu siêu, nhưng có bao giờ mình tự vấn là cái bản chất của cái việc cầu an cầu siêu đó là như thế nào? Đó là chưa nói đến cái chuyện tu tập chính cho bản thân mình, cho kiếp sau của mình. Có bao giờ mình tự hỏi không? Tự kiểm tra, mình tu như thế này, mình đi chùa như thế này, mình đi nghe giảng như thế này, cái chuyện mà nhất là những người lớn tuổi, sau khi mình chết rồi, mình tái sinh mình được cái gì? Và mình tu như này có đúng hay là chưa? Tôi xin nhắc lại, đó là cái, đó là cái đối với đời người, đối với các anh chị đại chúng ở đây, mình đi chùa tụng kinh niệm Phật, mục tiêu là gì? Để hồi hướng công đức, sau khi mình quá vãng thì mình được siêu thăng hoặc là mình được tái sinh. Nhưng có bao giờ các anh chị kiểm tra con đường tu tập của mình có đúng hay là không? Hay là thấy gọi là xưa bày nay bắt chước, hay thấy người ta làm sao mình làm tạm phải? Đó là cái mà tôi nói, cái quan trọng nhất mà không bao giờ mình kiểm tra hết. Thấy thầy tụng kinh mình cũng tụng kinh, thấy thầy cười mình cũng cười, thấy thầy khóc mình cũng khóc theo. Chứ chắc khi mình kiểm tra. Cho nên đó là tánh khí của gì? Của thức thứ bảy. Của thức thứ bảy tức là mạc, mạc na. Nó cũng là thụ động. Hữu phú nó bị ngăn che, và vô ký tức là nó thụ động. Thấy người ta làm sao thì nó làm vậy. Thì những cái tên mạc na thì khó hiểu, nhưng mà nhìn về cái tính chất của mạc na thì mình thấy nó nằm ngay trong con người của mình. Bây giờ nói về ý thức, tức là cái thức thứ ba. Thức này là một cái thức quan trọng hàng đầu. Bởi vì trong hệ thống 8 thức thì ý thức là cái thức tinh xảo nhất, và nó là năng động nhất. Cho nên trong duy thức có nói một câu như thế này: bát cá đệ huynh nhất cá si. Bát cá là 8 thức: tàn thức, mạc na thức, ý thức và 5 thức giác quan. 5 thức giác quan tức là thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi và của thần. Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly. Xin nhắc lại, bát cá đệ huynh nhất cá si có nghĩa là bát cá là 8 anh em, là 8 cái thức á, là huynh đệ với nhau, thì có một người si. Người si đó chính là mạc na. Độc hữu nhất cá tối linh ly. Nhưng mà trong 8 anh em đó có một người rất là năng động và sáng tạo, làm chủ mọi thứ hết, đó chính là ý thức. Ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, tức là 5 thức giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đó, là 5 thức giác quan là để mình giao tế hoạt động với nhau. Ví dụ để nghe, để nhìn, để thấy, để đọc, để ăn, để uống vân vân. Các thức giác quan đó là giống như là 5 người buôn bán ở ngoài mà chợ vậy. Gia trung nhất cá tác chủ y là ngay ở trong nhà, từ trong tiềm thức của mình thì có một người làm chủ, đó là tàng thức. Thì thức thứ sáu đây là cái quan trọng nhất. Bởi vì sao nó quan trọng? Cái mạt na của mình á, mạt na thức là thức thứ bảy, là sinh khởi ở đâu thì chấp ở đó. Mà bản chất của nó như tôi nói, nó là vô ký, tức là không thiện hay là không ác. Ví dụ như hồi nãy tôi kể câu chuyện mà cái ông đó, ông đòi cúng cha mẹ ổng hồi còn sống ăn thịt uống rượu, bây giờ chết cũng phải cúng thịt rượu. Cái đó là cái si mê. Không thể nói nó là tội lỗi. Cái đó là cái si mê của tâm thức. Chứ không thể nói họ vậy là họ có tội. Bởi vì si mê mà biết đâu mà tội hay là không tội. Cho nên cái bản chất của mạng na là hữu phú và vô ký. Còn ngược lại của ý thức là gì? Là hữu phú và hữu ký. Tức là nó công vi thủ, tội vi khôi. Trong các cái mưu toan làm nên tội lỗi thì nó cũng đứng đầu. Mà để tu tập, chuyển hóa, làm cho con người thay đổi từ tà quy chính thì cũng ý thức là đứng đầu. Cho nên chúng ta ở đây nên nhớ rằng cái ý thức đối với con người là quan trọng nhất. Công vi thủ, tội vi khôi. Công cũng là nó, mà tội cũng là nó. Còn cái tàn thức là như tôi nói, như mặt đất, nó là vô ký, nó không thiện, không phải ác. Cho nên người Khổng Bên Nho đạo giáo có nói một câu là nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là nguồn gốc con người là thiện. Nhưng Phật giáo nói khác. Phật giáo nói nhân chi sơ tánh vô ký. Con người sinh ra đời vốn là cái tánh, cái tâm của nó là vô. Vậy xin nhắc rõ, tàn thức là cái cội nguồn, nhưng mà cái đó nó là vô ký, không thiện không ác. Còn mạt na thức là cái si mê, cái đó cũng là vô ký, không phải thiện hay không phải ác. Nhưng mà chính cái ý thức này, cái đặc tính của nó là vừa có thiện, vừa có ác, mà vừa có không thiện không ác. Cho nên khi tu tập thì mình sẽ tập trung tu tập về cái gọi là cái ý thức này. Thì kỳ trước tôi có nói trong cái ý thức của con người nó bao gồm nhiều cái hoạt động tâm lý. Kỳ trước tôi có nói về 5 cái tâm sở biến hành. Là gì? Là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Nhớ không? Những người mà nghe rồi nhớ không? 5 tâm sở biến hành đó là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Cũng không cần thiết phải nhớ đâu, về nhà mở băng lên thì nghe tới nghe lui thôi, chứ còn bây giờ nghe qua một lần chắc không hiểu đâu. Nhưng mà kệ nó. Mình đang ăn cơm mình phải nhai hàng chập đó. Chứ còn bây giờ mà ở dưới mà ai mà ngáp coi như là muốn ăn cháo rồi đó. Phải chịu khó nhai hàng chập, nghe rồi tư duy hàng chập rồi mới hiểu. Tôi nói, xin nói đây là những cái vấn đề triết học Phật giáo. Kỳ trước tôi nói về xúc, tác ý, thọ, tương tư là 5. Thì trong Phật giáo có dùng 2 cái danh từ. Cái tâm mà tâm vương á, tức là như là nước. Còn tâm sở như là sóng, tức là tâm sở là hiện tượng của nước. Sóng là hiện tượng của nước, mà nước là bản chất. Bây giờ tôi xin nói về 5 cái tâm sở, tức là 5 cái hiện tượng của tâm, đó là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Cái nó nói rồi, bây giờ lặp lại nữa không có thời gian.